Vâng, hôm nay là mùng 8 Tết Ất Mùi, chúng ta lại đến đây rất đông đảo, ngồi hết hai phía ghế của nhà thờ. Chúng ta muốn đến đây để nói với Chúa rằng lời Chúa quyến rũ chúng ta, lời Chúa giữ chân chúng ta. Đâu có ai kéo được chúng ta đến đây, làm gì mà kéo được ngần này người vào ngày mùng 8 Tết đến đây. Chúng ta có bao nhiêu việc phải làm. Nếu chúng ta đến đây, chúng ta muốn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, lời của Chúa thú vị lắm, và chúng con thích lời của Chúa. Dù chúng con không có học hành ghê gớm gì, có nhiều người chúng con rất là quê mùa, vậy chứ mà lời Chúa vẫn cứ bừng sáng. Hóa ra lời của Chúa đâu có phải dành cho những người tài cao học giỏi đâu, mà lời Chúa dành cho mọi người, cả những người quê mùa và chất phác cũng có thể bị lời Chúa, hay đúng hơn là được lời Chúa quyến rũ và làm cho mê mẩn. Xin Chúa chúc lành cho cái buổi học của chúng con ngày hôm nay về bài học phúc âm Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trong giờ học này để chúng con tìm thấy được niềm vui. Và trong những ngày đầu năm, xin dâng lên Chúa một lời nguyện. Xin lấy lời nguyện số 104. Lạy Cha,
cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn cho chúng con sống và sống trong tình yêu. Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao. Tạ ơn Cha vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời. Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc trong tinh thần vui tươi, hòa nhã, và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn. Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau là những lời chúc lành xuất phát từ trái tim yêu thương. Và lạy Cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo của Cha, nhận Cha là trung tâm cuộc sống và nhận mọi người là anh em. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, mời anh chị em đọc bài tin mừng Marco chương 9 câu 2 đến câu 10. Marco chương 9 câu 2 đến câu 10. 6 ngày sau,
Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh,
không có thợ nào
trở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thật ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-xu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu nói từ cõi chết sống lại nghĩa là gì.
Câu hỏi đầu tiên đó, là nó hơi bị dài đó, bởi vì có ý như thế. Không biết anh chị em ở đây có ai chịu nổi câu này: Đức Giê-xu được biến hình khi nào? Khi nào có nghĩa là trước khi biến hình thì có chuyện gì vậy? Sau khi biến hình có chuyện gì vậy? Bởi vì thế nên tôi mới cho đọc một đoạn hơi là dài đấy. Vâng, hay là ít nhất là trước khi Đức Giê-xu biến hình. Ở đây thì ở đây tôi đề nghị là đọc Marco chương 8 câu 22 đến tận cái câu 91 là trước bài này. Thế thì bây giờ cụ thể là trước khi Đức Giê-xu biến hình, đố anh chị em biết cái chuyện gì đã xảy ra trước khi Đức Giê-xu biến hình. Vâng, câu này là hơi dễ đấy. Vâng, có ai sẵn sàng không ạ?
Dạ, người ta dẫn đến một người mù đến và nài xin Đức Chúa Giê-xu sờ vào anh ta.
Nó là câu mấy vậy?
Dạ, Marco 8 câu 22 chứ.
Tám, ồ vâng, tức là đối với mình, vâng, thế thì cảm ơn chị. Có ai trả lời những câu hay hơn không ạ? Tức là, vâng, 8:22, dĩ nhiên là 8 từ 1 đến đây có chữa. Vâng, có chữa như thế, mà cụ thể là cái...
Câu 23 thì người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi anh có thấy gì không?
Vâng, có ai trả lời một cái gì hay nữa không ạ? Mà cái gì mà tôi đang chờ, tức là trước khi Đức Giê-xu mà được biến hình, xin đừng quê chữ được biến hình, đấy, lát nữa anh chị em biết rồi, thì Đức Giê-xu đã làm cái gì? Có người đã cho trả lời,
chữa bệnh đủ thứ. Con xin ý kiến là trước khi biến hình thì các Giê-xu kêu gọi các môn đệ đầu tiên.
Kêu gọi câu mấy vậy?
Dạ, Marco chương một.
Xa quá, bây giờ chỉ trong chương 8 thôi. Khi tôi viết là đọc, tức là tôi muốn giới hạn lại đó, anh hiểu không? Tôi nói là đọc 8:22 đến 9:1 là tôi muốn gom lại đó. Nhưng mà có một cái chuyện Đức Giê-xu làm mà rất dễ thương trước khi biến hình.
Thưa cha, trước khi biến hình thì Đức Giê-xu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh.
Hay lắm, tôi rất thích câu này, đúng như thế. Đấy là điều mà tôi tìm kiếm. Tức là Đức Giê-xu trước khi biến hình thì trước đó Ngài loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó. Tôi xin anh đã đọc cho tôi cái câu mà Ngài loan báo. Xin anh chị em nhớ là cái câu loan báo này là ghê lắm á. Bây giờ chúng ta quen rồi, chúng ta đọc thấy chúng ta thấy nó cứ tuồn tuột đi, chứ thật ra là một câu rất ghê. Một ông thầy đang sống mà ông thầy nói với học trò của mình câu như thế này, xin anh đọc ạ.
Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại.
Vâng, đấy, vâng, các anh chị em có thấy không ạ? Nếu mà, chả lẽ tôi lại nói về tôi thì kỳ quá. Nếu mà tôi nói với anh chị em rằng tôi sẽ bị thế này, bị đau khổ, bị giết, bị tất cả thế này, thì đó là một sự kinh khủng. Đấy, vâng. Thế thì tôi anh xin mời anh chị em nhìn lại. Đấy, như vậy là Đức Giê-xu nói phải chịu đau khổ này, bị loại bỏ, bị giết chết. Đấy, thế thì vâng, và cái câu đó như anh chị em thấy, khi mà Đức Giê-xu loan báo như thế thì có một người rất hoảng. Anh là ai hoảng vậy? Ai là người hoảng? Anh chị em có thấy không? Anh chị em nhìn cuốn sách trong lời Chúa thì ông nào là cái người nào mà hoảng hốt lên ạ? Ông tên gì ạ?
Phêrô.
Ông hoảng lên, ông làm cái gì Chúa? Tôi thích ông cho biết là ông ấy hoảng lên, ông khiếp quá.
Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người.
Đấy thế, tức là không có lịch sự tí nào. Tức là ông Đức Giêsu đang nói cho nhiều người nghe thì ông đã lôi tuột Đức Giêsu ra chỗ riêng và ông bắt đầu giũa Đức Giêsu, trách là đúng là giũa đấy. Đấy, vậy xin ông đọc luôn câu ông giũa như thế nào ạ? Dạ. Là trách người. Rồi Đức Giêsu đã làm gì ông ấy ạ? Vâng.
Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô.
Như thế là hai người trách nhau, ông có đồng ý không ạ? Ông có đồng ý không? Tức là ông kia trách lại, ông này chết lại, ông kia giũa lại liền. Mà ông trách là vì ông thấy sao Đức Giêsu lại nói gở như thế đấy. Chỉ cứ tưởng tượng một người như thế này mà lại bỗng nhiên là nói mình sẽ khổ rồi, mình bị giết chết rồi, mình thế này khác. Đấy, và ông có trách lại. Và Đức Giêsu đã làm cho ông Phêrô một vố rất nặng. Xin ông đọc cái câu mà Đức Giêsu đã nói về anh Phêrô.
Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.
Đấy, thế đấy. Như vậy tôi hỏi ông một câu, lần trước ông có đi học rồi đấy nhỉ? Ừ, đúng, lần đấy ông có đi học. Thế thì tại sao Đức Giêsu lại gọi ông Phêrô là Satan thế? Tại sao ông Phêrô lại bỗng nhiên thành hiện thân của quỷ vậy? Tại sao? Vì ông ấy làm cái gì mà ông lại thành Satan vậy?
Thưa cha, tại vì ông Phêrô đã bị
ông làm gì Chúa? Ông ấy làm gì Chúa mà Chúa lại gọi ông như thế ạ?
Ông đang bị ma quỷ nó cám dỗ và ông lôi quấn Chúa vào theo.
Ông cám dỗ Chúa. Cụ thể là ông cám dỗ. Đặc tính của Satan, đặc tính của Satan là gì? Là cám dỗ. Và hiện nay là ai là người cám dỗ Đức Giêsu để đừng bị chết? Ông thấy Đức Giêsu nói là đau khổ chết, ông ấy hoảng quá. Ông ấy nói với Đức Giêsu: "Thầy ơi, đừng có như thế. Tại sao thầy lại nói gở như thế?" Đấy, vâng. Thành ra cái vấn đề chính là cái chuyện như vậy. Bỗng nhiên ông Phêrô trở thành như là một cái tên cám dỗ giống như Satan, nên Chúa gọi ông là Satan. Và anh chị em có thấy Đức Giêsu nói với ông ta là lui lại đằng sau ạ? Chị La này, chị có thích cái câu lui lại đằng sau không? Chị có thấy nó nằm chỗ nào chưa? Thấy chưa? Lui lại đằng sau. Tại sao Đức Giêsu lại bảo ông ấy lui lại đằng sau ạ? Chị có trả lời được câu này không? Tại sao Đức Giêsu lại bảo ông Phêrô là lui lại đằng sau ạ? Một câu rất hài hước, ai mà trả lời khéo thì đây đây, chị Lan đây. Vâng.
Dạ, tại vì ổng là người cản đường Chúa Giêsu và lui lại là ý thức Chúa Giêsu nhắc nhở ổng, người môn đệ mới đứng sau thầy ạ.
À, được được, đúng rồi. Hay chị nên nói đơn sơ hơn mà dễ thương hơn là gì? Là bởi vì ổng ấy đang định cầm đèn đi trước ạ. Vâng, tức là ổng ấy định đi trước ạ. Và Đức Giêsu trở thành môn đệ. Tại đối với người Do Thái, thầy đi trước, trò đi sau. Bây giờ ông leo lên phía trước, ông theo tôi. Ông bảo rằng là thầy hãy đi theo đường này, thầy đừng đi vào cái con đường đấy. Con đường thầy mới nói, con đường nó không nên đi, nguy hiểm lắm, nên đi đường này cơ. Đấy, thế thì đấy thì Đức Giêsu, em đứng sau em. Trời ơi, em như thế mà em đi trước qua vậy em đâu có được. Đó, thế thì, và chính vì thế nên ông ấy là như thế. Và vì thế ở đây chúng ta thấy câu sau của Đức Giêsu: tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Đấy, mà anh chị em ở đây, những người mà lập gia đình ấy, hay là chưa lập gia đình cũng thế, anh chị em có biết không, cái người mà cám dỗ mình mà ghê gớm nhất là ai vậy? Là chồng của chị chứ ai nữa. chồng chị đấy, vợ của mình. Bố tôi hay nói cái câu chuyện như thế: nếu mà khi mà mình nằm kế vợ như thế mà vợ mình họ xin là anh mua cho em cái này cái kia là mình dễ bị cám dỗ lắm. Mà mua những thứ đồ xịn mà mắc tiền đó là mình sẽ làm, mà mình sẽ thụt két, mình sẽ hối lộ, mình làm đủ thứ, nhất là cái cô ấy lại là bồ nhí nữa. Nếu là bồ nhí là coi như bó tay, tôi nói nó xin cả nhà cả xe là mình chơi hết, nên là bao nhiêu đồ của vợ là mình bưng hết đấy. Thành ra cái người mà cám dỗ nguy hiểm lại không phải là kẻ thù của mình. Kẻ thù của mình cám dỗ không ăn thua. Mà cái người mà làm chúng ta bị cám dỗ nhiều chính là những người thân quen với nhau, chính là những người rất thương chúng ta. Họ cám dỗ như thế vì họ thương mà. Anh Phêrô anh nói thì vì anh thương thầy chứ, ủa anh có ghét thầy đâu. Và chính vì thế cái cám dỗ như thế nó lại quá ngọt ngào và nguy hiểm. Thôi, như vậy là tôi đi quá đà rồi. Tôi chỉ nhắc anh chị em là Đức Giêsu. Nhưng mà coi chừng có khi anh trả lời đúng câu hỏi vừa rồi hay lắm, nhưng mà có khi tôi lại hạch câu hỏi là Đức Giêsu được biến hình khi nào? Trả lời: Đức Giêsu được biến hình sau khi Ngài loan báo cuộc thương khó. Như vậy khi Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó, Nếu ai trả lời được câu này thì phải vỗ tay rồi, chắc chắn là phải vỗ tay. Khi Đức Giêsu loan báo của thiên khó có nghĩa là Đức Giêsu đã đã gì ạ? Ai có ai đoán được ý của tôi không ạ? Đức Giêsu mà loan báo thì đã gì ạ?
Vâng thưa ý Chúa Cha.
Đúng như thế. Đã vâng theo ý Chúa Cha. Câu trả lời là chính xác. Có ai vỗ tay của sao cầm giấy là sao mà vỗ được nữa? Tức là Đức Giêsu đã gật đầu một cách chính thức đối với ý định của Chúa Cha, bởi vì ở câu dưới đó, vì ý định của anh không phải là ý định của Thiên Chúa, ý của anh Phêrô là cái ý mà đừng có chết, dại gì mà như thế, thì Đức Giêsu bảo không, cái ý của cậu không phải là đúng, ý của Chúa, của Thầy, của Thiên Chúa của tôi là tôi đi con đường này, và Đức Giêsu đã gật đầu và với tiếng xin vâng với ý của Thiên Chúa. Và tôi rất bị cám dỗ để nói với anh chị em rằng là Đức Giêsu mà được biến hình ấy, được biến hình là vì lý do đầu tiên là gì? Đức Giêsu đã chấp nhận ý của Thiên Chúa, có thể nói được như một thứ phần thưởng mà Thiên Chúa tặng cho Đức Giêsu. Nhưng anh chị em mà nhìn câu này, anh chị em có thể thấy được đâu một lý do nữa không? Này nhé, câu 34 nó nói luôn à. Tức là thứ nhất là cái thân phận của Đức Giêsu là rất rất là không có khá được, bị bao nhiêu đau khổ. Câu hỏi của tôi này, anh chị em đọc từ câu 34 đến 38 đi. Anh chị em thử xem số phận của những người theo Chúa có khá hơn không? Đọc chương 8 câu 34 ạ. Số phận của những người theo Chúa có khá hơn không? Rất là đơn giản. Chắc là anh chị em thấy rồi phải không ạ? Chương 8, có ai thích trả lời một câu về điều này không? Bất cứ ai có thể nói một câu không? Số phận của Đức Giêsu là rõ rồi. Đấy, tôi sẽ thế này, thế này, thế này. Còn số phận những người theo Chúa thì sao? Tôi mời ai chưa nói một câu chứ ạ? Vâng, tôi đây đây cô ạ, đây đây. Phải nói một câu chứ, nếu không ai chịu nói cả thì làm sao mà đi qua câu khác được.
Khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải từ bỏ tất cả những ý riêng của chúng ta và chúng ta tìm xem ý Chúa như thế nào và theo Chúa bằng theo ý riêng của Chúa.
Vâng, tức là nhưng mà dựa trên bản văn này thì chúng ta thấy ai muốn theo tôi này, từ bỏ mình này, vác thập giá theo này, và như thế cái người đi theo Chúa là chịu chung một số phận với Chúa. Mời chị. Vâng.
Thưa những người đi theo Chúa là phải đi qua đau khổ.
Vâng, y như Giê-xu ạ. Nghĩa là cái con đường khổ giá, con đường bị bách hại, con đường, tất cả con đường mà Giê-xu đi, chúng ta đi y chang như thế, y chang như thế, vác thập giá mình mà đi theo ạ. Giê-xu vác thập giá và tôi cũng vác thập giá, tôi là người vác thập giá đi theo và tôi có thể bị mất mạng nữa. Vâng, thế thì anh chị em thấy cái người đi theo Chúa là cực như thế. Vậy bây giờ tôi thử hỏi lại anh chị em, hỏi vậy chứ Đức Giê-xu mà được biến hình là được biến hình trước mặt ai vậy ta? Trước mặt mấy ạ? Trước mặt các môn đệ, ba môn đệ. Và như vậy thì tôi thích trả lời câu này, hỏi Đức Giêsu được biến hình khi nào? Sau khi Ngài loan báo của khổ nạn và Ngài cũng nói cho biết là những môn đệ sẽ phải chịu khổ như thế nào. Thành ra cái việc Đức Giêsu được biến hình như một phần thưởng của Chúa Cha cho Ngài và đồng thời cũng là một sự nâng đỡ cho các môn đệ. Nâng đỡ. Và tôi trả lời như vậy, anh chị em sẽ không biết điều này. Đố anh chị em biết đó, là trong phu Marco này, khi đi vô vườn dầu, Đức Giêsu vô vườn dầu với ai vậy? Có ai trả lời được tôi không? Ai thử lặt xem nào. Tức là vô vườn dầu với ai ạ? Với ai? Với ai?
Đức Giêsu vào vườn cây dầu với Gioan, Giacobbe và Phêrô.
Tức là với ba ông nào?
Ba môn đệ.
Với ba ông mà sẽ được nhìn thấy Chúa ở đâu vậy? Biến hình. Biến hình đấy thế. Như vậy thưa anh chị em, tôi nói liền kẻo lát nữa tôi quên, đó là anh chị em biết ai mà đi vô vườn dầu á thì sẽ nhìn thấy mặt của Đức Giêsu đầy mồ hôi ạ. Đầy mồ hôi, một khuôn mặt nhợt nhạt và đau đớn và xao xuyến á. Và để cho ba chú môn đệ này có thể chấp nhận được cái khuôn mặt của Đức Giêsu ở trong vườn dầu mà như thế, trong cái tình trạng mà thảm thương như thế, thì họ được nâng đỡ bằng cách được nhìn thấy Đức Giêsu biến hình ở đây. Anh chị em thấy, thành ra cái sự Đức Giêsu được biến hình cũng là một sự nâng đỡ cho những người môn đệ mà họ sẽ phải theo Đức Giêsu và đồng thời họ cũng phải nhìn thấy cái đau đớn của Đức Giêsu ở trên thập giá. Thế thì tôi hỏi được biến hình khi nào là có ý như vậy? Và tôi thích cái câu trả lời là Đức Giêsu được biến hình khi Đức Giêsu gật đầu đối với ý định của Thiên Chúa. Thì Ngài chấp nhận ý định của Thiên Chúa, Ngài đi vào con đường hẹp thì Cha nói hay lắm, con như vậy là hay lắm, cha rất là vui về cái quyết định này của con. Và như thế cha cho mọi người khác, những môn đệ khác thấy được cái huy hoàng của con ạ. Bởi vì con đường mà con sắp đi là con đường ấy khủng khiếp quá, con đường ấy ghê quá, đến độ người ta có thể không tin con. Nhưng bây giờ cha cho con biến hình để cho những môn đệ thấy rằng con đường hẹp con đi, nhưng thật sự là nó là thế này. Số 2 chắc dễ hơn. Vinh quang của Đức Giêsu như thế, ở trên cái ngọn núi này, Đức Giêsu biến hình ở trên một ngọn núi, thì cái vinh quang đó nó được vén mở, tôi có gạch đen chị, anh chị em có thấy không, trong giây lát, tức là không có lâu lắm, không lâu lắm, được vén mở trong giây lát cho ba anh môn đệ thôi. Câu hỏi dễ lắm, và đọc câu sau thì trả lời được ngay. Khi nào thì cái vinh quang ấy mới được vén mở hoàn toàn và trọn vẹn? Có ai ở dưới này chưa trả lời thì rất nên trả lời ạ. Chúng ta mỗi người nên, mỗi lần đến đây nên trả lời một câu ạ. Chị bất cứ ai đừng có sợ hãi gì cả, sai cũng đâu có sao gì. Khi nào cứ ngồi ạ. Vâng, khi nào thì cái vinh quang được vén mở, bây giờ có lóe lên chút rồi là hết.
Vâng. Vì khi mà Đức Giêsu được vén mở, khi ngài chịu khổ nạn phục sinh từ cõi chết trỗi dậy ạ.
Tức là khi nào ạ?
Khi Chúa chịu chết trỗi dậy, khi phục sinh đó.
Chúa phục sinh thì lúc đấy là cái vinh quang nó bền bỉ hơn. Vâng, mà chị dựa vào câu nào? Thế có cái câu nào mà chị đọc, tôi có để nó là đọc ba câu này, có cái câu nào mà chị bảo cái câu này đây chứ còn đâu nữa đó. Mà cái câu nào mà cho thấy là Đức Giêsu, khi mà tôi viết như thế này là cố ý cho thấy là có ai đọc một câu không? Ai đọc cho tôi câu 8:38 nào? Ai đọc câu 8:38 thì thấy cái gì vậy? 8:38 ạ. Vâng.
Dạ, thưa cha cộng đoàn, giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy. Khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của cha người.
Như vậy Đức Giêsu nói là Đức Giêsu sẽ ngự đến, đúng không ạ? Trong vinh quang của cha người, Đức Giêsu sẽ ngự đến cùng với các thiên thần ấy, mà đến sẽ ngự đến như thế. Cái ngày mà Đức Giêsu trở lại trong vinh quang với các thiên thần, mà ở trong vinh quang của Chúa Cha, ngày đấy vinh quang là rõ hơn, là mở ra trọn vẹn cho mọi người. Xin đọc câu 99 ạ. Như vậy cái ngày trở lại là vinh quang trọn vẹn. Câu 99, xin mời đọc một câu 99, có ai đọc không ạ?
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại.
Vâng, tức là như thế. Như vậy cái câu này là không có hợp lắm. Không có hợp lắm. Thì đọc 13:26 thôi ạ. Vâng. Nhưng mà đúng là khi con người từ chết sống lại thì đó là vinh quang. Mà tôi không thấy cái chữ vinh quang. Tôi phải có cái câu mà có chữ vinh quang. 13:26. Vâng. Ai đọc xin giơ tay. Vâng.
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó người sẽ sai các thiên sứ
đi. Vâng, được rồi. Đấy, tức là Đức Giêsu nói đến cái ngày trở lại. Và trong ngày đó, vâng, như thế thì giờ tôi câu trả lời rất đơn giản là vinh quang của Đức Giêsu trong cái giây phút biến hình này được vén mở trong một thời gian ngắn cho ba môn đệ. Chúng ta không rõ là bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ. Nhưng mà chúng ta biết rằng vinh quang của Đức Giêsu được vén mở trọn vẹn khi mà dĩ nhiên lúc sau khi Đức Giêsu phục sinh, và nhất là sau khi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang. Anh chị em có biết không, là ngay là lúc Đức Giêsu phục sinh đấy thì cái vinh quang đấy vẫn không có hé mở hoàn toàn 100% nữa. Anh chị em biết tại sao tôi nói như thế không? Tại sao ngay cả Đức Giêsu phục sinh á, Đức Giêsu phục sinh hiện ra đó mà ngài cũng không mở hoàn toàn cái vinh quang của ngài? Anh chị em có biết Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho bà Maria Magdalena, bà ấy tưởng Đức Giêsu là ai? Là ai?
Dạ, là người làm vườn à.
Là người làm vườn đấy, không hề có huy hoàng ạ. Không hề huy hoàng đấy. Và Đức Giêsu mà đứng trên bờ hồ rồi hỏi nè, mấy con có gì ăn không, thì mấy ông môn đệ đã tưởng Đức Giêsu là ai ạ? Không phải là ma, đứng trên bờ sao ma được, dưới nước. Tôi thì tôi nói đùa với Chúa là tôi bảo chắc tưởng ông này chắc ra tập thể dục buổi sáng quá. Chứ không có nghĩ là bởi vì không có cái gì rực rỡ huy hoàng. Và anh chị em biết, ngay cả Đức Giêsu của chúng ta khi hiện ra như thế mà hiện ra rất đơn giản. Nhưng mà chị nói ma là đúng đấy. Bởi vì khi Đức Giêsu hiện ra trong các môn đệ thì có những chú đã vẫn sợ và nghĩ là ma. Đến mức độ trong Luca, Đức Giêsu nói, ê, có gì ăn không ta? Có cá kia gì đâu, ăn đại chút đỉnh coi. Tức là nghĩ rằng khi ăn như thế thì người ta mới nghĩ là nó không phải là ma, ma là sao mà ăn được. Đấy, đấy thì tức là Đức Giêsu đấy. Vâng, thế thì thành ra ngay cả Đức Giêsu phục sinh là không có huy hoàng một cách ghê gớm. Và nếu mà Đức Giêsu, tôi mà là Đức Giêsu ấy thì chắc là nhiều đứa khốn đốn ấy. Chị ông nào, đấy tức là nếu mà tôi là Đức Giêsu mà phục sinh ấy thì tôi sẽ đi tới đi lui ở trong thành Jerusalem, đúng không nào? Và tôi sáng lòa lên chứ. Tại sao lại không sáng lòa như thế? Và tôi đi tới đi lui và tôi gặp thỉnh thoảng á, tôi gặp một người đó thì tôi sẽ kêu lại, mày biết tao không? Ra đây. Phục sinh này em đừng có quên, em thấy không, này là qua bị đóng đinh, giờ là hết rồi anh em đấy. Và tôi sẽ vô thăm các thầy Phi-la-tô và tôi bảo, ê chú mày, chú mày làm cái gì á, trời ơi mày rửa tay đâu có được, trời ơi giết tôi như vậy đâu có được, rửa tay đâu có dễ mà rửa như thế. Và tôi sẽ đến cả cái ông Herode, tôi đến cả những ông Anna Caipha và tôi làm cho họ, tôi dọa cho họ cái là họ chết ngất đấy. Hiểu không nào? Đấy, Đức Giêsu đã không hề làm như thế, ngài không làm như thế. Và anh chị em biết này, anh chị em chưa biết đâu, Đức Giêsu phục sinh coi vậy, ngài chỉ tỏ mình cho những ai tin vào ngài, còn những người không tin thì vẫn không biết được ngài, ngài mày vẫn vậy. Thành ra cái sự hiền, cái sự mà dịu dàng của ngài vẫn là như thế, vẫn như thế chứ. Thành ra chính vì thế anh chị em mới biết cái câu của tôi vừa rồi là quan trọng lắm. Anh chị em mới biết rằng chúng ta chờ cái gì, câu này rất quan trọng mà không thì chúng ta chờ Đức Giêsu trở lại trong gì,
vinh quang.
Đấy vậy thôi. Đức Giêsu đã đến lần đầu có vinh quang không ạ? Cũng không vinh quang lắm ạ. Ở Bethlehem thì không vinh quang, ở Bethlehem thì không có vinh quang lắm ạ. Và cái chỗ Đức Mẹ đẻ Đức Giêsu thì chỗ đấy không có thiên thần hát ạ. Cái thiên thần hát là mấy cái ông mục đồng ông nghe chứ Đức Mẹ bị ông nghe. Đấy, khi ông đến ông kể Đức Mẹ bị ủa vậy hả, hay vậy ta. Ủa, đấy thế thôi. Đấy, lúc sinh ra lần đầu không ai biết và người ta định giết ngài. Rồi cuộc sống ở đời là cũng không có vinh quang lắm, mặc dù cũng làm khá nhiều phép lạ. Nhưng nếu anh chị em mà nhìn lên thập giá phía sau đây thì anh chị em thấy trời gì chứ nhảy đâu có vinh quang gì. Thế thôi. Và chết như là một người hoàn toàn bị giết, không hề có một lần huy hoàng nào, không hề thấy cha hiện xuống là cha bóp cổ mấy đứa mà nó giết ngài, không hề thấy như thế. Và ngài đã chết như thế, rồi sống lại cũng không phải là hiện ra cho mọi người, như một Cô-rinh-tô 15 nói, hiện ra cho mấy trăm người, cho mỗi người này người kia, nhưng không phải cho mọi người đều thấy được. Đấy, rồi thành ra phục sinh cũng không phải là vinh quang. Thành ra anh chị em mới biết Kitô giáo là một tôn giáo đặc biệt, vẫn chờ ngày trở lại. Ngày nào ngày chưa trở lại thì thật ra câu chuyện vẫn chưa kết thúc, như anh chị em biết như vậy. Và anh chị em hỏi này, thế khi mà Đức Giêsu trở lại thì có cái gì hay hơn với những lần trước không? Chúng ta chờ Đức Giêsu trở lại lần cuối này. Khi Đức Giêsu trở lại lần cuối thì không ai to miệng được nữa. Anh chị em có hiểu không ạ? Không ai to miệng được nữa. Khi Đức Giêsu đến lần đầu thì người ta có thể nói tôi không có tin ông, tôi không tin thì chịu thôi. Rồi ngay cả Đức Giêsu phục sinh thì có những người không tin. Và bây giờ nhiều người, anh chị em bộ bây giờ có tin, bao nhiêu người không có tin. Không ạ. Nhưng khi ngài trở lại trong vinh quang thì không ai có thể không tin. Đấy, cái lúc mà như thế, như vậy anh chị em mới thấy cái linh quang của Đức Giêsu chỉ được vén mở ra một cách hoàn toàn trọn vẹn. Mà chính chúng ta cũng chờ ngày đấy khi Đức Giêsu trở lại. Còn bây giờ anh chị em thấy trên thế giới bao nhiêu người đâu có tin. Họ nói xúc phạm đến Chúa, Chúa cũng để yên vậy. Vâng, thế xong câu số 2 rồi. Câu số 2 như anh chị em thấy không, là một câu rất thần học. Khi nào thì trọn vẹn? Ngay cả phục sinh là tốt lắm rồi á, mà vẫn chưa trọn vẹn. Chúng ta vẫn cứ phải chờ. Vâng, số 3, câu này là dễ vậy chứ mà câu này cũng dễ thương. Đức Giêsu tự biến hình hay được Chúa Cha biến hình, được Chúa Cha biến hình đổi dạng? Câu này có ai trả lời không ạ? Dễ lắm ạ. Vâng. Xin thầy, vâng. Bây giờ mới hỏi. Nói rồi thì không nói nữa. Vâng, nhưng mà như thế anh chị em đừng có quên cái câu hỏi của tôi á, vậy chứ mà hay lắm à nghe. Bởi vì sao? Bởi vì bản dịch này đâu có chữ được đâu. Không có chữ được đâu. Thôi giờ anh nghe chị em thử coi coi nào. Thí dụ ở đây không có. Đây, thí dụ như thử ai mở nè. Matthew chương 17 câu 1 đến 8 coi nào. Thử coi nào. Matthew chương 17 câu 1 đến 8. Xem nó có chữ được biến hình không. Đó, đâu phải dễ. Matthew chương 17 đấy. Câu 1 đến câu 8. Thử xem cái chỗ mà nói biến hình thì có chữ được không. Rồi ai đọc cho tôi. Rồi, ai lật xong rồi. Vâng.
6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình.
Rồi.
Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ.
Rồi.
Tới một ngọn núi cao. Rồi, rồi người biến đổi hình dạng trước
đó,
mặt các ông.
Đó, đâu có chữ được đâu. Đâu có chữ được. Thiếu, đó, thiếu. Đấy, Đức Giêsu được Đức Giêsu biến hình là lễ được biến hình. Thế tôi hỏi chị này, cái coi lâu lâu mới hỏi chị coi. Hỏi này dễ lắm nè. Hỏi Đức Giêsu có lên trời không? Hay là được lên trời? Được lên trời hay lên trời?
Dạ lên trời.
Cũng được, được đưa lên trời.
Được
ngày
đưa lên.
Được lên trời. Này. Đức mẹ có lên trời không?
Được,
mẹ
dạ,
được đưa lên trời ở đấy, đấy. Đấy được biến hình ạ. Được lên trời. À hay hỏi coi chị này coi thông thông minh thằng lá hỏi một câu coi. Đức Giêsu có tự sống lại không? Có sống lại không? Đức Giêsu sống lại có sống lại không?
Được sống lại.
Được sống lại đó. Được sống lại. Đấy, lát nữa anh chị em tuần tới gặp chữ đấy. Như vậy anh chị em thấy là tất cả là hành động của Thiên Chúa Cha đối với con của mình. Khi lúc nãy anh chị này nói là đấy Chúa con là đã vâng phục Cha, sống cho Cha. Và như thế đối với một người con như thế thì Cha đã làm mọi chuyện. Cha đã biến hình con, Cha đã nâng con dậy, Cha cho con phục sinh, Cha đưa con về với Cha. Tất cả là hành động của Thiên Chúa Cha. Vâng, thế được rồi. Như vậy anh chị em đã gì ạ? Tự biến hình đổi dạng. Cha cho con được biến hình để làm gì? Lúc nãy trả lời được rồi. Cha mà Chúa cho Đức Giêsu được biến hình thì tôi nghĩ thử người ta hay trả lời như thế này là Cha muốn cho các môn đệ ba, ít nhất là ba anh môn đệ đấy thấy được Đức Giêsu là ai, phải không? Đức đấy, Đức Giêsu là ai, và đấy, và làm cho họ cái lòng tin của họ vững hơn. Bởi vì sẽ có ngày lòng tin ấy bị lung lay khi nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu, nhất là trên đường lên núi Sọ, nhất là trên núi Sọ đầy những thứ sau đây: máu, mồ hôi, bụi, những vết khạc nhổ. Khi chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu, mà ở đây không ai có thể làm vẽ được như thế, mà ở trên thập giá đầy những thứ như thế, nhăn nhó như thế đó, thì những ai mà nhìn như thế là dễ nản lòng và mất đức tin lắm, rất dễ mất nản lòng. Thành ra những cái con người ở đây, những môn đệ ở đây như là những người đại diện đó, những người ấy được nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu bừng sáng. Mặc dù đoạn phúc âm hôm nay không có nói nhiều về khuôn mặt đó, nhưng mà những đoạn văn Matthew, Marco là Matthew và Luca là có nói đấy. Đấy, như vậy tôi xin anh chị em khi cầu nguyện á, là nên để ý đến những khuôn mặt khác nhau của Đức Giêsu đấy. Đấy, khuôn mặt hôm nay chúng ta nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng, nhưng đừng quên là khuôn mặt này sẽ trở nên dị dạng như một người như thế ở trên thập giá. Vâng, thầy ra ở đây tôi nói là Cha cho con được biến hình làm nâng đỡ các môn đệ. Nhưng mà tôi vẫn thích cái tư tưởng này, đó là Cha cho con được biến hình để cho con được vui ạ. Con được vui và được hạnh phúc, và nhất là chính Đức Giêsu cũng được nghe thấy tiếng của Cha và cảm thấy rằng cái việc mà tôi vâng phục Cha, Cha có biết và Cha rất hạnh phúc về chuyện này, cũng như là một cái thứ thưởng cho Đức Giêsu về chuyện đó. Đức Giêsu biến hình đem lại điều gì các môn đệ? Trả lời rồi, một sự nâng đỡ cho các môn đệ về đức tin. Câu số 4 sao tôi không có vẻ thích lắm, tôi đặt rồi mà sao tôi giờ tôi lại không thích nó lắm. Hai ông Elia và ông Môsê hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu rồi sau đó biến đi. Theo bạn nghĩa là gì? Khi biến đi thì còn lại ai nhỉ? Còn lại ai? Khi hai ông ấy biến đi thì còn lại ai? Còn lại Đức Giêsu. Hai ông ấy như là người phụ ấy, anh chị em hiểu không? Hai ông là như người phụ đến đến Đức Giêsu, là cái người ở đó trên ngọn núi đó, là hai ông ấy ở đâu đó rồi đến với Đức Giêsu trò chuyện với Đức Giêsu. Mà hai ông này là lớn lắm ấy, như anh chị em biết. Ông Môsê là người gì thì anh chị em biết rồi, người đã đưa dân Do Thái đi ra khỏi Ai Cập là chuyện lớn lắm. Người Do Thái họ quý ông lắm. Và ông Elia cũng là một ông ngôn sứ. Ông Elia thì ông ấy không có viết sách. Bao giờ chị đọc nói là trích sách ngôn sứ Elia, làm gì có cái đâu câu đó nhỉ. Ông không có viết sách, nhưng mà phải công nhận là ông có sức mạnh kinh khủng của Chúa. Và ông rất gần gũi Chúa, ông được thấy Chúa, rồi ông được Chúa cho chim đến để nuôi ăn ông ấy. Rồi ông nhất là ông ấy đấu nhau được với những người mà thờ thần Ba-an, và ông ấy thắng, ông thắng một cách oanh liệt, và ông ấy chống nhau cả với nhà vua nữa. Thôi xong câu số 4 ạ, không nói nữa. Đọc Marco 9 5 đến 6 ạ. Vâng, xin mời một người nào mà chưa đọc Marco chương 9 câu 5 đến 6 xin đọc cái đó rồi trả lời câu này là: theo bạn, tại sao ông Phêrô lại đề nghị dựng ba lều ấy? Tôi có một câu. Vâng, thử đọc Marco 9 5 câu 6 ạ. Vâng.
Bấy giờ ông Phêrô thư với Đức Giêsu rằng: thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng.
Vâng, thế thì tôi thử hỏi chị xem là đọc như thế thì tôi đặt câu hỏi này: tại sao ông Phêrô lại đề nghị dựng ba cái lều cho Đức Giêsu, cho ông Môsê và cho ông Elia? Tại sao lại muốn dựng lều? Dựng lều rồi câu hỏi sau nó cũng giống giống câu trước, là nói chung ba môn đệ đứng trước cái cảnh tượng là có Đức Giêsu của thầy của mình, rồi mà thầy của mình đang ở trong tư thế là được biến hình sáng láng, thế thì lại có hai ông nữa, thì ba môn đệ cái cảm tưởng của họ như thế nào?
Vui quá rồi bối rối, vừa kinh
vui
hoàng.
Quá thứ nhất là vui quá là tôi đồng ý
kinh
rồi,
kinh hoàng rồi, sau đó
vừa kinh hoàng mà vừa vui được rồi. Tại sao lại muốn dựng lều quá nhỉ? Dựng lều để làm chi vậy?
Thưa cha, ba môn đệ thấy vinh quang của Chúa thì thích quá, muốn ở lại luôn và tận hưởng thiên đàng.
Tôi không, cảm ơn chị. Tức là vui quá. Người ta dựng lều khi nào? Dựng lều khi người ta muốn ở lại. Nếu mà không muốn ở lại, mắc gì mà dựng lều? Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng ba môn đệ là thú vị quá. Bộ này ba bằng anh chị em, chị mà trả lời được tôi đố chị là trong cái câu vừa rồi có cái câu nào trong này mà nói là họ rất thích thú á? Cái câu phúc, đoạn phúc âm ấy, có chữ nào, có câu nào không nào? Đó, chứ đâu phải nói ngang như vậy được.
Thật là hay ở đây, thật là hay.
Ở đây là tốt lắm, ông hiểu rồi, đã quá, quá đã, quá đã. Đấy, ông nhìn thấy thầy ông như thế và ông như thấy hai ông kia, ông thú vị. Ông bảo thôi, mình ở lèo đây, ở luôn đấy thôi. Nhưng mà tôi sẽ hỏi một câu hay lắm. Đầu tôi thử xem cái câu hay đâu ạ. Vâng, đây là tôi mời anh chị em đây nè. Tôi mời anh chị em đọc, cái này là chương 9 phải không? Chương 9, câu 9 ạ. Chương 9 câu 9 xin đọc dùm tôi 4 chữ đầu thôi. À đấy chị. Chương 9 câu 9 là 4 chữ đầu.
Ở trên núi
ở
xuống.
Ở trên núi xuống.
À như vậy là sao? Lúc nãy đó là ba ông này định làm cái gì vậy? Định xin cái gì? Định dựng gì? Định ở lại và định dựng cái lều, đúng không nào? Đấy, thế thì định dựng cái lều rồi thì đấy tức là định ở lại luôn. Bây giờ ở trên núi xuống. Như vậy có được ở lại không? Không, không ở lại. Không ở lại, ở xuống rồi. Như vậy lúc đấy là lên núi, tính ở lại, mấy ông ấy khoái, tính ở lại, ở trên núi xuống. Thế nào các anh chị em cũng thích. Đây là một cái núi. Trên núi này, Đức Giêsu được biến hình. Trên núi này, các môn đệ rất thú vị. Bây giờ không được ở núi này. Câu hỏi này hay nè. Vậy đi núi nào? Vậy xuống núi này để đi núi nào? Trời ơi, dễ như thế. Núi nào? Sỏi của núi nào? Đấy, thế. Đấy, vâng, thế đấy. Đấy. Và anh chị em đừng quên là tin mừng của Matthew cũng vậy. Là đi từ núi nọ qua núi kia đấy. Núi nọ.
Con có cái thắc mắc là trong cái mắt cô cũng đâu có nói Tabor, mà trong cái mắt tôi cũng đâu có nói Tabor, trong Luca cũng vậy, sao cha biết Tabor vậy cha?
Không, cũng không nói Tabor, người ta nghĩ, người Do Thái nghĩ có cái núi đó thôi. Ừ, chỉ là nhưng mà để chỉ nó núi thôi. nhất là Matthew là cũng hay nói đến núi. Thí dụ như hỏi Đức Giêsu nói về bài giảng trên núi ở chỗ nào, ở chỗ nào, dĩ nhiên là ở trên nào, ở trên núi còn đâu nữa. Hỏi bài giảng trên núi Chúa Giêsu nói ở chỗ nào, ở núi đấy, thế là cũng là một cái núi đấy. Bà biến hình có ở trên núi không? Có ở trên núi. Rồi chết có ở trên núi không? Phục sinh hiện ra có ở trên núi không? À, chị không tin thì mày mở, mở cái đuôi của Matthew chị sẽ thấy núi. Cái đuôi của phu ông Matthew, đấy, đuôi của Matthew là Đức Giêsu hẹn các môn đệ ở trên một một ngọn núi. Thành ra là có nhiều ngọn núi ở trong tin mừng Matthew. Ở đây thì không, ở đây Marco thì không nói, nhưng chỉ nhắc anh chị em biết, chúng ta rất thích cái ngọn núi biến hình này, nhưng có khi chúng ta phải xuống ạ. Phải xuống núi, phải xuống núi thôi. Mà tại sao phải xuống núi thôi? Xin thưa rằng Đức Giêsu đã làm xong việc đâu vậy? Ủa, mới có loan báo không chứ ta làm gì đâu. Đấy, như vậy là còn nguyên một đoạn đường đi. Lúc nãy mới nói là con mình sẽ bị thế này thế kia, mà chưa bị mà. Ủa, và phải xuống cái núi, phải bị như thế, phải thế này thế khác. Đó, rồi thì lúc đó mới nói đến chuyện phục sinh. Và có lẽ cái núi cao nhất là trên, lên núi trên trời quá à. Đấy, anh chị em thấy. Thành ra, đó, như thế là tôi nghĩ anh chị em hiểu cái núi đấy. Là họ định dựng ba lèo số 6. Số 6, cái này thì dễ quá. Đọc Marco, Marco chương 9 câu 7 ạ. Vâng, xin chị đọc Marco chương 9 câu 7. Vâng, mỗi người vâng.
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người.
Vâng, được chưa? Được rồi. Vâng. Đây là con ta yêu dấu. Có tiếng như vậy là tiếng ai ấy nhỉ? Tiếng của ai?
Chúa cha.
Và nói với ai vậy ta? Nói với ai vậy?
Nói với các môn đệ.
À, đây là con ta giấu và nhắc cho môn đệ phải làm gì ạ? Hãy nghe lời người. Rồi như vậy là Chúa cha ở đây là nói với các môn đệ. Như vậy là có một đám mây ở đây dịch là che phủ ai vậy anh chị em? Che phủ các ông ấy. Che phủ các ông dịch như thế là rõ quá. Chứ còn trong cái tiếng Hy Lạp có khi là cũng không rõ. Chia sẻ họ là có thể chia sẻ Chúa Giêsu. Anh chị em hiểu không? Và có thể Chúa Giêsu, cả Chúa Giêsu lẫn các môn đệ. Đó, chỉ ở đây thôi. Như vậy thì đại khái tôi hỏi là mây có che phủ các môn đệ không? Mây, nhưng mà câu quan trọng là trong Kinh Thánh mây tượng trưng cho điều gì? Có ai trả lời được câu này không ạ? Thôi cho chị này, chị chưa nói, từ nãy chưa nói câu nào. Mỗi người phải được ít nhất nói một lần ở trong lớp. Vâng.
Đám mây là dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa.
Chị có đọc xuất hành chương 24:16 không? Chị có đọc, chị đọc cái câu lên. Đọc câu xuất
hành. Vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ 6 ngày, đến ngày thứ 7 từ giữa đám mây người gọi ông Môsê.
Từ giữa đám mây người gọi ông Môsê. Thiên Chúa. À, câu hỏi này hay à. Câu hỏi này tôi hỏi chị chẳng hạn, chị ít trả lời. Tôi hỏi này, đây là câu hỏi này nha. Hỏi mây có phải là Chúa không?
Thưa phải.
Đấy, sai đấy, không biết ngay. Mắc bẫy đấy. Ủa sao mấy người này cười? Tức là bộ hỏi thứ ba này có bao cười lớn nhỉ? Hỏi mây không phải là Chúa thì mây là cái gì?
Tức là tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa.
Tượng trưng cho sự hiện diện. Ừ, nghe tượng hơn. Đấy, tức là có mây thì là tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Chứ không phải mây không phải là Thiên Chúa. Chị thử hỏi chắc cười nhiều vậy. Hỏi con chim bồ câu có phải là Chúa Thánh Thần không?
Dạ phải.
Ôi trời, chết em. Chúa Thánh Thần mà là cái con bồ câu, vậy tôi vô tôi vặt lông hết còn làm ăn gì nữa. Trời ơi, đấy khó đấy. Đấy, đấy vậy thôi. Chim bồ câu giống hình bồ câu hiện xuống nhá. Đấy khó, thì nó đến đứa con nó cha đấy là lại lúc dễ Chúa Thánh Thần lại thả chi bồ câu vào, hiểu không? Thả chi bồ câu mèo nên bắt đi Chúa rồi. Cái thằng giúp lễ nó lại bảo là: thưa cha, Chúa Thánh Thần bị mèo bắt rồi. Đấy, mà chị thấy không, cái chuyện này cũng rất quan trọng đấy. Nhưng đấy, Thánh Thần không phải là con bồ câu mà mây lại không phải là Chúa đấy, nhưng mà là cái dấu hiệu, đúng hơn phải nói là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Chúa có hiện diện ở đấy. Và như thế, từ Thiên Chúa bao giờ cũng hay nói với người ta, không phải nói trống trống mà nói từ mây, mà chữ mây này nó dính với chữ trời đấy. Lạy Cha chúng con trên trời. Trời thì có gì? có mây đó, vậy thôi, xong rồi. Trời ở trên cao và trời thì có mây, và như thế mây luôn luôn Chúa nói với chúng ta từ trên trời và từ mây. Mà bây giờ ở đây cũng nói từ mây nè, mà ngày xưa ở trong nói trong Cựu Ước cũng nói như thế, mây sự hiện diện của Chúa như để che lấp. Và anh chị em mới hiểu là tại sao những tượng của chúng ta đó ở dưới những cái bệ tượng á vẫn vẽ mây ấy, đúng không nào? Vâng, đó vẫn có hình mây, nhưng mà mây là hiện tượng trưng cho cái Chúa hiện diện, Chúa có mặt, nhưng mây không phải là Chúa dĩ nhiên rồi. Rồi câu số 7 á, à câu số 7 này là câu dễ lắm. Ủa, quá dễ. Có dễ. Này, thứ nhất là vâng, mời chị ngoài kia, chị chưa đọc bao giờ. Đọc Marco chương 1 câu 11. Marco chương 1 câu 11 chị sẽ đọc. Marco chương 9 câu 7. Rồi. Đấy nhá anh chị em, là câu hỏi của tôi sẽ là tìm những điểm giống nhau và khác nhau trong hai cái tiếng nói trên, tiếng nói của Chúa Cha ấy mà. Đấy, Marco 1:11 nè, bắt đầu nha.
Dạ. Lại có tiếng từ trời phán rằng: vâng, con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con.
Câu hỏi cho chị nè. Chị đọc xong chưa? Nhìn kỹ câu nói dạ chưa? Gọi lại có tiếng cái gì từ trời phán, phải không ạ? Con là con của Cha.
Cha yêu.
Con là con cha yêu dấu.
Dạ.
Rồi cái gì nữa ạ?
Là Cha hài lòng về
cha
con.
Cha hài lòng về con. Câu hỏi, ai nói câu đó?
Là Chúa Giê-xu.
Không sao, Chúa nào? Chúa Cha. Rồi, Chúa Cha nói câu đó với ai ạ? Đúng rồi, vậy thôi. Đấy là Chúa nhớ nha. Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu, phải không? Và nói là con là con Cha yêu dấu, đúng không ạ? Và nói Cha hài lòng về con là con, chữ yêu dấu cũng đi với hài lòng. Cha yêu con, yêu dấu bởi vì con cũng luôn luôn vâng phục Cha. Và Cha hài lòng về con bởi vì con sống là theo ý của Cha. Thế bây giờ xin đọc 9:7 ạ chị. Marco 9:7.
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người.
Ai nói?
Dạ Chúa Cha nói.
Nói với ai?
Dạ nói với Chúa, các môn đệ.
Nói với các môn đệ. Như vậy cái câu 9:7 này khác với câu 1:11 ở chỗ nào?
Ở trên là Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu.
Đang hỏi câu này, đang hỏi bạn này, đang hỏi chị này. Vâng, xin thinh lặng cho chị trả lời. Cái lâu dạ, lâu cho chị trả lời.
Ở câu trước là Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu.
Vâng.
Còn rồi, câu này là Chúa Cha nói với các môn đệ.
Vâng, chị còn thấy cái gì khác nhau nữa không? Giữa hai câu đó, ngoài cái chi tiết đó còn có cái gì khác nữa không ạ?
Cái câu kia là người ta hài lòng về người. Còn câu cha hài lòng về con. Còn câu này là từ đám mây có tiếng phán rằng.
Hai cái đó không có đi với nhau à? Vâng, vâng. Ở đây cho ông này coi. Vâng, có gì
thưa cha, thưa con thấy á, Marco chương 1 á, câu trên á thì tầng trời xé ra và thần khí tựa trên bồ câu xuống. Tức là quả mầu nhiệm khác nhau chỗ đó. Tức là
vâng, tôi đang nói là 1:11 á với 9:7, tôi hỏi sao trả lời đúng cái đó thôi, đâu ai nói khác đâu.
Dạ thưa cha, Marco 1:11 thì nói riêng với Chúa Giê-xu, tức là nói với một người thôi. Còn Marco 9 câu 7 thì nói với tất cả các môn đệ và cả chúng ta ngày hôm nay.
Với một người là nói với ai?
Nói một người là Chúa Giê-xu.
À, mà mấy người khác có nghe không?
Dạ có.
Vâng, không biết có mấy người khác có nghe không. Nhưng mà 9:7 là nói.
Dạ thưa cha, câu 1, câu 11 thì nói là cha hài lòng về con. Còn câu số 7 thì nói là hãy vâng nghe lời người. Hai cái khác nhau.
Mà cái câu phần nửa đầu của hai câu này nó có giống nhau không ta?
Dạ thưa cha, hai phần đầu thì giống.
Đâu đâu, đọc lại phần đầu tôi nghe coi.
Phần đầu thì nãy con yêu dấu của ta.
Đây là còn, hay là cái gì, có chữ đây là gì không?
Đây là con yêu dấu của ta.
À, đó là
con của ta yêu dấu.
À, đây là con ta yêu dấu, cũng giống giống là con
giống
ta yêu dấu, nhưng mà dù một bên thì nói với Chúa Giê-xu,
dạ,
hai là bên lại nói với mấy người, mấy người kia. Vâng, nhưng mà cần cái đuôi á, thì của biến hình á, thì Chúa Cha lại nhắc cho các môn đệ là hãy vâng theo ấy, tức là biểu mấy chú ấy vâng lời thầy của thầy chú đấy. Đấy, vâng, thế có ai nói gì đâu, vâng còn gì nữa không?
Dạ, kính thưa cha và các bạn, con thấy câu này có hai ý hơi khác nhau. Thứ nhất, là Đức Chúa Cha xác định nói với Chúa Giêsu đây là con yêu dấu của Cha. Còn câu thứ hai, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Đây là một câu giới thiệu Đức Chúa Giêsu với người khác, tức là với các môn đệ. Một câu là giới thiệu, một câu là xác định.
Thưa Cha, câu đầu Marco 1:11 thì là Chúa Cha nói với Đức Giêsu một cách hài lòng và âu yếm trong tình cha con. Còn câu thứ hai là một mệnh lệnh mà Thiên Chúa muốn trước hết là bày tỏ vinh quang và quyền năng của Đức Giêsu, và thứ hai truyền lệnh cho các ông phải vâng nghe lời người.
Đồng ý, chính xác, không có vấn đề.
À, nhưng lời Cha đã vang lên để nhắc các ông rằng chương trình này không phải là một công trình của loài người, nhưng là chính là kế hoạch của Cha. Đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến, các ngươi hãy vâng nghe lời Ngài. Lời đó cũng là để công nhận, để tán thành bước đường vượt qua đau thương của Chúa Giêsu và mời gọi các môn đệ hãy đi theo Chúa Giêsu. Chính Cha đã phát ra con đường cho Chúa Giêsu phải đi, con đường của người tôi tớ đau khổ, chứ không phải là một vị vua thuộc dòng David.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Có khi cái câu trả lời của chị nó hay ở chỗ là nó đưa vào câu 8 đó. Tại vì lúc nãy là các con hãy nghe lời người, thì vì thế nên tôi mới đặt câu 8 để cho anh chị em thấy. Đây, đọc xin qua câu 8 nhé. Câu 8 này, có ai đọc dùm tôi sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15 không? Có ai từ nãy giờ chưa nói lần nào, giờ muốn nói không ta? Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Ai giơ tay? À đây này.
Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vì ấy.
Vâng. Hết được chưa? Hết chưa? Hết rồi. Vâng, đấy. Ở đây chúng ta ngừng lại cái chuyện là Đức Chúa hứa với ông Môi-se là sẽ cho một ông ngôn sứ mà sau ông Môi-se, mà cũng giỏi như ông Môi-se đó. Khuyến khích người ta là khuyến khích dân chúng là hãy nghe lời ông ngôn sứ đấy ạ, hãy nghe lời người. Thì bây giờ ở đây Thiên Chúa Cha cũng nói với các môn đệ như thế là đây là con của tôi ạ. Đây không phải chỉ là ngôn sứ, đây là cái gì lớn hơn ngôn sứ nhiều, con của tôi, và mời các môn đệ hãy nghe lời người. Câu hỏi này khó nè. Hãy nghe lời của người, câu hỏi, lời của Đức Giêsu. Ở trong cái đoạn văn này, thế lời là lời nào vậy? Lời nào vậy? Đấy, thì anh chị em, vâng, lời nào, vâng, câu khó đó.
Thưa Cha, trước tiên con thấy là ở cái câu 31, rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Rồi câu 34, là Chúa gọi đám đông là cùng với các môn đệ lại và nói rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo. Là có nghĩa là các môn đệ là cũng sẽ đi, có thể là đi những con đường giống Chúa Giêsu vậy. Là cái lời dạy của là hãy vâng nghe lời người là Chúa Giêsu.
Vâng, câu trả lời rất là tốt đấy. Anh chị em thấy câu trả lời hỏi lời Đức Giêsu là lời nào? Đấy, ở trên có tiếng từ trời nói là chỗ mà gì đó, chỗ biến hình đó, thì nói là các hãy vâng nghe lời người. Câu hỏi của tôi, lời nào? Thì cái câu trả lời vừa rồi trả lời nào hả? Lời từ câu 31. 31 chương 8 á, chương 8, chương 8 ấy, phải chương 9 đâu. Từ câu 31 cho đến thí dụ như câu 38 chẳng hạn. Đó, nguyên cái lời Đức Giêsu nói. Vậy là lời nào? Lời loan báo cuộc thương khó của Đức Giêsu. Hãy nghe lời, đừng có cãi. Anh Phêrô đã cãi, đã kéo ra và nói là thầy đừng có làm cái chuyện đó, ai mà làm chuyện kỳ cục vậy. Đó, nghe lời Đức Giêsu là chấp nhận cái thân phận mà Thiên Chúa đã muốn dành cho Đức Giêsu để mà cứu độ nhân loại, chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết. Và hãy nghe lời cái lời đó và hãy chấp nhận điều đó. Chấp nhận cái lời đó có nghĩa là chấp nhận cả cái chương trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho Đức Giêsu, chứ đừng có cãi lại. Thứ hai nữa, câu thứ hai là từ câu 34 đến 38. Hãy nghe lời người là lời về thân phận của chính chúng ta.
đón nhận thân phận Đức Giêsu đã đành, nhưng ở đây còn phải đón nhận cả cái thân phận của những người đi theo Đức Giêsu, vì chúng ta chia sẻ cùng một định mệnh, cùng một số phận với Ngài. Ai muốn theo tôi thì phải bỏ mình, phải vác thập giá mình, phải đi theo, và như thế phải mất mạng. Ai mất mạng vì tôi và vì tin mừng thì mới mong cứu được mạng. Đấy, vâng. Đấy, thành ra ở đây, và phải ở đây có nói đến chuyện là ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì tôi cũng hổ thẹn vì người ấy. Hổ thẹn là mắc cỡ, không dám nhận. Thì như thế rồi đến khi mà tôi đến trong vinh quang thì tôi sẽ đón nhận người đó nếu người đó chấp nhận tôi. Thành ra câu trả lời của chúng ta đã được trả lời tốt đấy, là hãy nghe lời người. Lời nào? Lời về số phận của Đức Giêsu và lời về số phận của chính chúng ta. Câu số 9 anh chị em ạ, Marco 9:9, có ai đọc dùm tôi? Có ai chưa đọc từ nãy giờ, chưa được đọc lần nào? Vâng. Marco 9:9.
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại.
Chị có hiểu câu chị đọc không đó? Có hiểu không? Khó hiểu lắm phải không? Dạ. Tôi biết là nghe về thấy khó hiểu lắm rồi đó. Có ai hiểu được câu này nè, tôi đọc lại nè, sẽ ai hiểu thế nào cũng hiểu được này nha. Ở trên núi xuống nè, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ không được kể lại nha. Mấy anh mới thấy điều rồi không có kể lại nha. Không được kể cho ai nghe những điều vừa thấy. Câu này còn khó hơn nè. Nếu không kể lại thì khỏe quá rồi. Trước khi con người từ cõi chết sống lại. Câu hỏi. Hỏi khi nào thì được phép kể lại? Đấy, không dễ quá. Khi nào thì được phép kể lại? Quá dễ trời.
Sống lại và lên trời.
Vâng, khi nào cái gì trả lời ngắn thôi. Hỏi khi nào thì được phép kể lại vậy thôi.
Chỉ khi nào họ chứng kiến Ngài sống lại và lên trời, lúc ấy họ mới thấy được toàn bộ ý nghĩa của sự hiện diện của Ngài ở giữa họ, giữa dân tộc Do Thái và cả loài người.
Tức là cụ thể là khi nào ạ?
Sống lại và lên trời.
Khi Đức Giêsu sống lại. Đấy, ở đây nói nè, thì đây nên rõ nè. Trước khi con người từ cõi chết sống lại. À, nhưng mà hỏi tại sao Chúa Giêsu sống lại mới được kể là khó lắm mà nghe, chứ không phải dễ đâu. Thế dụ anh chị em ngủ sức kỳ ta, tại sao lại phải đợi đến lúc Giêsu sống lại thì mới được phép kể? Là thầy của mình đã được Thiên Chúa biến hình đổi dạng sáng láng. Tại sao lại phải đợi đến sau phục sinh? Tôi chỉ cho các anh chị em nghe câu trả lời nè. Hỏi để Đức Giêsu được phục sinh thì trước tiên phải bị cái gì? Bị cái gì à? Bị cái gì? Bị chết đấy. Đấy, thành ra chứ phải tự nhiên người không gì cái tự nhiên phục sinh à? Phục sinh thì phải chết như thế nào? Dạ xin thưa rằng lúc nãy nói rồi, con người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế phải giết chết, sau 3 ngày sống lại. Đấy, thấy không? Như thế là chỉ có chuyện được phục sinh nếu đã đi qua một con đường đầy đau khổ và chông gai. Bây giờ thế thì ở đây có ai thông minh? Bây giờ tôi nghĩ là tôi gợi ý vậy là hay quá rồi đó. Giờ có ai trả lời được cho tôi? Hỏi tại sao chuyện Đức Giêsu biến hình hay như vậy mà cấm kể rồi nói khi nào phục sinh xong mới được kể? Khó rồi đó, câu này là hơi khó. Có ai tôi mới mà không cần phải đọc cuốn sách gì cả vẫn có thể trả lời được? Vâng, cho ông trả lời. Khó lắm đó.
Sở dĩ Chúa cấm các môn đệ không được tiết lộ biến cố mà vừa được mục kích là vì họ chưa hiểu hoàn toàn được đầy đủ ý nghĩa cuộc đời và sứ mạng của Ngài. Ngài còn phải trải qua những sự chống đối, những đau khổ, những nhục nhã và cả cái chết.
Nhưng mà là tại sao lại nhưng mà vẫn chưa ra cái câu trả lời ta? Có ai thích trả lời cái này hay hơn không ta? Ủa sao không? Có ai mà? Tức là tại sao lại phải đợi sau phục sinh thì mới được nói à?
Thưa cha, vì khi Chúa hiện dung thì chỉ các môn đệ thấy thôi, mà thấy mà kể lại cho người ta thì chưa chắc người ta tin.
Thế khi nào người ta tin?
Khi Chúa sống lại thì nhiều người biết quá, quyền năng của Chúa thì người ta mới tin.
Tôi có câu trả lời thế này, anh chị em nghe có lọt lỗ tai không? Nghe đây ạ. Là đừng để ý đến chữ phục sinh mà phải để ý đến chữ chết cơ. Lúc đấy tôi nói rồi, hỏi đến phục sinh mới được nói. Đến phục sinh tức là đã chết rồi, đã te tua rồi, đã bị đóng đinh rồi, đúng không nào? Đã bị đóng đinh rồi, đã bị làm nhục rồi, đã bị đau khổ rồi. Thành ra giờ tôi xin đổi câu này, tự nhiên anh chị em mới hiểu được. Đức Giêsu đã nói, Đức Giêsu truyền không được kể lại cho ai nghe những điều ấy trước khi con người bị đóng đinh. Như thế mới đã hiểu. Nếu nói như trước khi con bị đóng đinh là anh chị em trả lời được câu hỏi liền đó. Có bắt đầu trả lời được chưa? Không được phép nói về cái chuyện Đức Giêsu được biến hình trước khi Đức Giêsu bị đóng đinh. Nghĩa là đóng đinh rồi thì muốn nói gì cũng được. Có ai trả lời được tại sao không? Tại sao mà Đức Giêsu bị đóng đinh rồi thì muốn lên kể trời kể đất thì cũng được hết đó. Mà chưa đóng đinh là không có kể rồi nha. Đấy, đừng thay cái chữ sống lại bằng chữ đóng đinh, bởi sống lại là phải đóng đinh chứ. Đấy, có ai thử thử, có ai thử phải can đảm lên. Tại sao lại đóng đinh rồi thì mới kể chuyện này thì không sao hết?
Thưa cha, tại vì Đức Giêsu nghĩ rằng người Do Thái sẽ ngộ nhận đấng cứu thế là phải là vinh quang, uy quyền, chứ không có phải là thê thảm như Đức Giêsu. Người ta vẫn nghĩ như vậy và người ta mong chờ như vậy.
Vâng,
nó không đúng.
Vâng, đúng là như thế, nghĩa là người ý là như thế. Bởi vì nếu mà tôi là Phêrô này, tôi mới lên núi rồi tôi thấy Chúa hiện lên như thế và tôi đi tôi kể hết cho cả cái lớp này nghe. Trời hay quá. Trời hay, thì cả lớp này ôi nó thiệt không? Chứ thiệt chứ, trời ơi thiệt. Thế thì người ta sẽ lập tức nghĩ Đức Giêsu là đấng gì ạ? Đấng Mêsia, đấy là đấng người của Chúa, đấng Mêsia, và người ta sẽ nghĩ đến một Đức Giêsu chiến thắng. Một Đức Giêsu toàn thắng, Đức Giêsu không bao giờ có dính gì đến đau khổ, phải không ạ? Và như thế Đức Giêsu bảo ủa, đâu phải vậy, tôi đâu phải vậy đâu, tôi sẽ phải chịu đau khổ. Mà nếu mà nói ra thì người ta lại, bởi vì đối với người Do Thái, Mêsia là đấng không bị đau khổ, Mêsia là đấng đánh chỗ nào thắng chỗ đấy, bách chiến bách thắng. Mà nếu kể chuyện người ta lại tưởng là Mêsia bách chiến bách thắng thì người ta sẽ không thể hiểu được là tại sao lại bị đóng đinh. Không thể nào người ta hiểu được. Bây giờ người ta vẫn không hiểu được là tại sao Mêsia lại bị đóng đinh, lại chết như thế. Chính vì thế nên để có thể hiểu đúng về Đức Giêsu thì phải bị đóng đinh đã. Để hiểu rằng, à câu này quan trọng, tôi chưa bao giờ nói với anh chị em mà viết vào vở là được. Hỏi Đức Giêsu là đấng Mêsia theo kiểu nào? Kiểu người Do Thái là gì? Thưa, Mêsia là đấng luôn luôn thắng, luôn luôn toàn thắng. Hỏi Đức Giêsu là Mêsia theo kiểu nào? Câu trả lời, thưa là một Mêsia đau khổ và bị đóng đinh. Xong rồi. Và anh chị em mà nói câu đó, nếu trong cái lớp này mà có một người Do Thái, họ bảo trời sao nói nghe gì khó nghe dữ vậy. Họ không thể hiểu được là một Mêsia mà lại bị nhục nhã, bị thất bại, bị đóng đinh, hoàn toàn thua như thế. Họ không hiểu được. Bởi vì họ cũng không có dính được cái sau, là như là cái bước đường để đi đến Chúa phục sinh. Nhưng mà đối với họ, Mêsia bao giờ cũng phải là đấng ngon lành. Đấy, thành ra nếu mà Đức Giêsu mà biến thành như thế mà mình đi nói ra là người ta sẽ nghĩ Đức Giêsu là Mêsia, người ta sẽ nghĩ là ngài thế này thế kia, và người ta không đón được cái mầu nhiệm này. Thành ra Đức Giêsu nói thôi đừng có nói, khi nào tôi chết, tôi bị đóng đinh rồi, tôi được phục sinh rồi, muốn nói gì nói. Bởi vì nếu nói lúc đó người ta không hiểu lầm nữa. Lúc nói lúc đó người ta không hiểu lầm nữa, phải không? Vì lúc đó người ta biết rằng à, bây giờ Đức Giêsu là Mêsia, nhưng ồ, Mêsia này là Mêsia bị đóng đinh, Mêsia này là Mêsia đau khổ, Mêsia này là một Mêsia giống như người tôi trung trong Isaiah đó. Đấy, cái người tôi trung mà bị thế này thế khác, phải mang lấy tội của người ta. Vâng, thế thôi, nhưng mà câu hỏi đó là cũng khó. Vâng, nhưng mà là thành ra nếu mà anh chị em đổi chữ phục sinh ấy thành chữ bị đóng đinh ấy thì là ra liền. Câu cuối cùng là dễ thương lắm mà cũng không có gì kinh khủng. Vâng, ai đọc cho tôi, ai chưa đọc được câu nào từ nãy đến giờ? Phêrô một tức là thư thứ hai của thánh Phêrô, không phải thư thứ nhất này nghe, lật được chỗ này là tài lắm. Thư thứ hai của thánh Phêrô chương 1 câu 16-17, ông thánh Phêrô kể lại cho chúng ta nghe về kỷ niệm không bao giờ quên. Đây không phải là bài ca không bao giờ quên đâu, mà là kỷ niệm không bao giờ quên về việc ông được lên núi và ông được thấy Chúa biến hình và thấy Chúa sáng láng. Và ông đã kể như trong cái thư này. Có ai lật được? Ai lật được rồi giơ tay nào. 2 Phêrô chương 1 16-17. Vâng, xin được chưa? 2 Phêrô, có ai biết nằm sau đâu?
Học rồi, khi chúng tôi nói
đây, cho anh nghe, em... xin nghe đọc, xin nghe đọc, ai chưa là thì nghe đọc, đọc lớn này. Vâng.
Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường theo dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.
Quả thế, người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự. Khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người: "Đây là con ta, đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến."
Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, anh chị em thấy là ta hết lòng quý mến, đây là con, đức là như vậy, là Cha đang nói với Chúa Giêsu nhỉ, chứ không phải như chuyện biến hình. Chuyện biến hình lúc nãy ta đọc là Cha lại nói với môn đệ, nhưng mà Phêrô thì Cha lại nói với Đức Giêsu là con của Cha hết lòng quý mến. Nhưng dù sao anh chị em thấy cái đoạn thư vừa rồi dễ thương thật đấy. Ông thấy Phêrô kể lại cái kinh nghiệm gặp thầy được hiển dung ở trên núi và khuôn mặt sáng láng, kỷ niệm ấy ông ấy không quên được. Thế tôi xin phép kết ạ. Tôi có nên kết như thế nào cho cái bài chia sẻ của tôi hôm nay? Cảm ơn anh chị em. Tôi kết thế này có được không? Đúng rồi, tôi nhớ tôi vẫn hay kết như thế. Tôi kết như thế này, đó là chúng ta, đời sống của chúng ta đấy anh chị em, là chúng ta vất vả, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải tìm được cái cơ hội để lên núi với Chúa. Và khi đi lên núi với Chúa, chúng ta mong được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa rực sáng. Và chúng ta cũng rất thèm có được cái sự thú vị của ba ông môn đệ, nhất là của ông Phêrô, bởi vì ông thấy hay quá. Và ông đòi cái gì? Ở luôn. Ông đòi ở luôn. Ông đòi ở lại trên đấy. Ông đòi ở lại trên đó mà ông quên mất là đâu chuyện nó chưa có xong. Đấy, và nhưng mà thú vị vì được ở trên núi với Chúa. Tôi xin nhắc lại là chúng ta có quyền được phép nghỉ ngơi, có quyền được phép đi tĩnh tâm 1-2 ngày ở dòng biển Đức chẳng hạn. Chúng ta có quyền đến đấy và nghỉ ngơi và cảm thấy sung sướng, cảm thấy ở chỗ này được ghê. Và hay là chúng ta dám nói trong bụng rằng ở đây được tuần chắc đỡ quá, nhưng mà con nó đâu có chịu đâu. Đấy, thành ra chúng ta cũng phải về thôi, chồng cũng không chịu. Đấy, thành ra được ở với Chúa, được nhìn ngắm Chúa và được cái thú vị như là ông định dựng lều là một điều cần thiết. Và nếu mà việc Chúa hiển dung cho các môn đệ đã nâng đỡ họ, vì họ sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu, đầy nước mắt, đầy mồ hôi của Đức Giêsu, thì cái việc mà lên núi cần thiết, vì ta phải nhìn thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa, ta mới chịu nổi được lúc mà ta nhìn thấy khuôn mặt đấy bị bầm tím, bầm đấy. Hay là nhất là khuôn mặt ở trên thập giá. Chúng ta không chịu nổi được nếu chúng ta không. Thành ra cái việc mà đi tĩnh tâm, cái việc lên núi để gặp Chúa và ngất ngây. Và anh chị em biết, khi đi tĩnh tâm, thỉnh thoảng chúng ta lại còn có một kinh nghiệm dễ thương này. Chính Chúa Cha lại nói với chúng ta chính câu mà ngày xưa đã nói trên núi đấy. Đây là con ta yêu dấu. Mấy chú, mấy cô, mấy bà, mấy anh, mấy chị nhớ nghe lời người. Nghe lời người mà cái lời này khó nuốt lắm. Lúc nãy có một chị đã nói khó nuốt quá, bởi vì nói đến việc Đức Giêsu đau khổ, và chính chúng ta cũng phải đi vào cái con đường hẹp đó. Đấy, thành ra tôi chỉ nhắc là cái kinh nghiệm mà hiển dung ấy, biến hình mà được gặp Chúa Giêsu ở trên núi biến hình như thế quý lắm. Tuy nhiên phải kết như thế này. Trong bùa chay anh chị em ở luôn nó là không được đâu. Đi tĩnh tâm không có ai mà tĩnh tâm 3 năm mà như thế, là ai mà sao tĩnh tâm lâu dữ vậy? Mà cũng không thể 1 tháng được. Bây giờ hiện nay dòng tên hay cái tĩnh tâm 1 tháng, nhưng mà cũng phải có lúc xuống núi đấy. Lên núi thì phải có lúc xuống núi. Mà khi mà chúng ta xuống núi là bởi vì việc chưa xong ạ. Đức Giêsu có phải xuống núi không? Có đấy. Mới chưa chết, phải còn chết đấy. Cả còn nguyên một cái đoạn đường khổ nạn phải đi. Chứ có phải đứng ở trên núi này mà ở đó được mãi đâu. Đấy thì là phải xuống, và hết núi này thì phải đến cái núi kia. Cái núi khó chịu mà chúng ta sẽ phải vác. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhau để chúng ta thỉnh thoảng cũng được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa bừng sáng. Và chúng ta can đảm để đi con đường thánh giá của chính mình. Cảm ơn anh chị em. Vâng, thì chúng ta có nên kết thúc bằng tôi chưa bao giờ làm những chuyện lạ lùng này. Có ai trong anh chị em sau cái giờ học này mà anh chị em bảo tôi muốn có một lời nguyện ngắn lắm, không có dài đâu, mà tôi thích nói ra, tôi thích chia sẻ cái lời nguyện đó cho mọi người, có ai không ạ? Và tôi sẽ nhường cái micro này cho người đấy, đúng một lời nguyện ngắn mà phải can đảm. Mai mốt cũng nên làm như thế. Có ai sẵn sàng không ạ? Cứ giơ tay là chúng tôi đưa đến ngay ạ. Không cần phải chuẩn bị gì ghê gớm, chỉ cần rất là nhẹ nhàng. Rồi, xin mời đứng. Vâng.
Lạy Cha, chúng con ngày hôm nay có mặt ở nơi đây để học hỏi lời của Cha.
Lạy Cha, những ước nguyện của chúng con tin rằng mỗi người chúng con đều muốn cùng lên núi với Chúa và thêm sức cho chúng con can đảm xuống núi với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, tôi xin chúc anh chị em năm mới. Hôm nay là mùng, lúc nãy chị nói là mùng 8 Tết rồi mà. Vâng, mùng 8 Tết là còn sơ, còn nhiều Tết lắm. Tết nó phải đến một tháng rồi mà. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Đấy, thế thì tôi cũng chúc anh chị em giữ được cái lòng yêu mến Chúa. Anh chị em biết không, ngần này người mà đến đây là chuyện không đùa được. Là chuyện lớn lắm ạ. Chuyện đấy là chỉ có Chúa mới câu được các chị ấy, chứ còn ngoài ra không có ai mà làm được chuyện đấy. Nên tôi xin là chúc anh chị em là được cái ơn là mê mẩn về lời Chúa, thú vị về lời Chúa đấy, và anh chị em cảm thấy lời Chúa đem lại ánh sáng và sức sống cho mình và sự thú vị nữa chứ. Đấy, như vậy anh chị em ở đây đã có tờ giấy lần trước, lần tới sắp tới chưa ạ? Như vậy chỉ tiếc, tôi xin anh chị em điều này quan trọng lắm. Anh chị em phải làm bài cho ngon ạ. Bởi vì lý do là gì? Có nhiều người đâu có được tờ giấy này. Đúng không ạ? Đấy, chị thầy nãy mấy người kia là ngồi đấy phải nghe thôi mà không làm bài. Và anh chị em cũng trả công tôi bằng cách làm bài này ngon, bởi vì đây là 10 câu hỏi ngộ nghĩnh ấy. Cũng khó lắm, khó chịu lắm đấy. Mà tôi cả ngày hôm nay để vất vả mà ra được 10 câu, nó khác với 10 câu trước. Vâng, tôi chúc anh chị em làm bài tập rất ngon để lần tới chúng ta gì. Rồi xin chúc anh chị em đi về.